Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức đề nghị đề tài cho buổi pháp thoại hôm nay là gia tài quý giá của kiếp người. Từ chùa Tượng Sơn, sau khi hoàn tất chương trình từ thiện cho 500 hộ khó khăn, đoàn chúng tôi hướng về thành phố Vinh và dừng chân tại chùa Ngư Cũ do Đại Đức Quảng Bảo lãnh đạo để thăm viếng, và rời khỏi chùa về lại thành phố Vinh đó, thì bị tắc đường. Lý do chắc có lẽ là quý vị đều đã biết rồi, đó là cuộc chiến thắng hoạn mục của đội tuyển U23 đã thành công trong trận bóng bán kết vừa qua Qatar, một trong những đội mạnh nhất của mùa giải năm nay. Mấy ngày trước đó, thì Việt Nam cũng đã thắng hoạn mục Iraq, và hai kịch bản cho đấu trận đó thì Việt Nam đều thể hiện cái xung lực bùng nổ rất là đặc biệt. Tức là sau khi kết thúc hai hiệp thì đá thêm hai hiệp phụ, sau đó là luân lưu rồi qua mặt đội bạn. Và theo xu thế này đó thì tôi dự đoán rằng là trong trận chung kết sắp tới đó, có lẽ Việt Nam sẽ là đội vô địch. Về mặt lịch sử thì đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam, đội duy nhất trong các nước Đông Nam Á, lọt vào vòng tứ kết và kế tiếp là bán kết rồi chung kết. Thì đó cho thấy rằng là U23 Việt Nam đang để lại một gia tài tạm gọi là phá kỷ lục so với các thế hệ cha ông trong lĩnh vực bóng đá này. Và đó là một gia tài rất đáng được trân trọng. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mô tả về gia tài mẹ Việt Nam để lại trong một ca khúc ông đã viết 100 năm đô hộ giặc Tây, 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 20 năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn. Đó là một di sản mà nó là hậu quả của chiến tranh, trong khi Việt Nam á, là nước đi từ tự vệ trở thành thuộc địa, và cuộc chiến đã bùng nổ, sự sống đã ngã xuống, hàng triệu người Việt Nam đã phải bất tử, và sự tang thương đổ nát đã làm cho đất nước Việt Nam phải mất đến nhiều thế kỷ để gây dựng lại, và phải mất rất nhiều công sức chắc xám để vượt qua những khó khăn trong thời kỳ hậu chiến, bao gồm các cuộc chiến tranh lạnh do các nước thực dân sau khi bị Việt Nam đánh bại bằng chủ nghĩa yêu nước tự vệ đã khó có thể vượt qua được nỗi khổ niềm đau tử trận trên đất nước Việt Nam anh hùng. Mô tả gia tài của nước Việt là một nước Việt buồn bởi hàng loạt các chiến tranh mà Việt Nam á, vừa là nạn nhân và vừa là người nỗ lực để vượt qua tính cách nạn nhân này. Phải nói thật rằng là chúng ta có lẽ là không muốn nhớ đến, bởi vì đó là một cái gia tài mà hàng triệu người đó đã bỏ mạng trong chiến trường. Riêng cuộc chiến Nam Bắc thôi, trong suốt 30 năm lính Mỹ tham chiến đã bỏ mạng 58.000 người, phía Việt Nam Cộng Hòa khoảng 300.000 người, và phía Việt Nam theo chủ nghĩa xã hội đó là mấy triệu người. Nỗi đau đó đến bây giờ đó, nhiều gia đình vẫn chưa có cơ hội để nhìn thấy được thi thể của người thân vì lý tưởng đã bỏ mạng tại các chiến trường Việt Nam. Đề cập đến gia tài của một kiếp người, Phật giáo có nhiều góc đánh giá. Trong kinh Pháp Cú, gia tài hay là tài sản của một kiếp người mà chúng ta có thể sử dụng được đó, đó là sức khỏe. Sức khỏe là tài sản lớn nhất. Đối với một số nhà xã hội học và đạo đức học đó, thì gia tài của kiếp người chính là nhân phẩm
mà người đó đã sống theo tinh thần tích cực, đóng góp cho cộng đồng. Trong buổi chia sẻ đêm nay đó, hòa với niềm vui về gia tài của sức mạnh bóng đá Việt Nam, tôi trình bày hai loại hình gia tài theo tinh thần Phật dạy. Thứ nhất á, phước nghiệp là một gia tài. Và thứ hai đó, trí tuệ trên nền tảng Phật pháp đó, là gia tài mà ai sở hữu được đó sẽ trở thành những người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Về gia tài phước nghiệp, trước nhất đó, Đức Phật cho rằng đó, sự sống của con người không phải là một đường thẳng mà trên thực tế là một vòng tròn. Nếu là một ví dụ, nếu đây là một đường thẳng thì bao giờ đó đường thẳng cũng có điểm xuất phát, đó là cái mốc ở quá khứ, có thể xác định được, đo lường được, tính đếm được bằng năm và bằng thời gian. Vì là một đường thẳng, khi đã có điểm xuất phát thì phải có điểm kết thúc. Đánh giá sự sống của con người đó bằng một đường thẳng, Phật giáo gọi đó là cái nhìn thiển cận, tức đoạn kiến. Và hậu quả của cái nhìn thiển cận này đó cho rằng chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Các quan điểm đó cho rằng ý thức của con người là một dạng vật chất đặc biệt, cho nên sau khi chết đó, thì ý thức đó là một dạng vật chất trở thành là đất nước lửa gió và mất hẳn. Con người đó hoàn toàn mất các hoạt dụng sau khi nhắm mắt lìa khỏi đời. Vì quan điểm sự sống là một vòng tròn, Đức Phật khẳng định rằng là sẽ không thể truy nguyên được điểm bắt đầu. Ở vị trí nào chúng ta cũng có thể đánh giá nó là quan trọng, nhưng mà ứng ở góc độ khác á, thì cái tính cách tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc của vòng tròn đó sẽ làm cho chúng ta thấy rằng đó, mọi yếu tố, mọi mắt xích đều có vai trò, mà thiếu một trong tổng số những yếu tố còn lại thì mắt xích đó sẽ không thể phát huy được tính năng. Đức Phật khẳng định là không nên mất thời gian để truy nguyên sự bắt đầu của sự sống từ Thượng Đế, từ vật chất hay là từ tâm. Và do vậy đó, Ngài nhấn mạnh đến đời sống hiện tại như là một phép màu. Và sau khi chết đó, con người sẽ tiếp tục tái sinh, mà trung bình 10 tháng sẽ trở thành là cô cậu bé mới. Như vậy, đứng từ một bức tranh của sự sống theo hình vòng tròn đó, thì chúng ta có thể đặt ra gia tài của con người trong một kiếp sống có mất đi sau khi chết. Nếu không mất đi thì gia tài đó là cái gì sau khi chúng ta tiếp tục được tái sinh? Thuật ngữ chuyên môn trong Phật học gọi nghiệp chung và nghiệp riêng của con người là karma. Karma là các hoạt dụng của ý thức, các hành động của tay chân và các biểu đạt á, của ngôn ngữ và cơ thể đều để lại các hiệu ứng trực tiếp hay là gián tiếp đối với tự thân và những người xung quanh chúng ta theo chiều hướng hoặc tích cực, hoặc tiêu cực, hoặc trung tính. Đức Phật khẳng định rằng là sau khi con người trút hơi thở cuối đời, các hành động đó không kết thúc với sự kết thúc sự sống. Các hành động đó sẽ trở thành một nguồn năng lượng, hay gọi là tổng thể năng lượng, tiếp tục theo con người như bóng không rời khỏi hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Và nhận thức này đó giúp cho người tu học Phật có trách nhiệm trực tiếp đối với nghề nghiệp, thói quen, hành vi, những gì mà chúng ta hoặc chủ ý hoặc vô tình đã tạo ra, hoặc có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp, hoặc tích cực, hoặc tiêu cực đối với mình và người. Như vậy sau khi chết á, thì tất cả các phước nghiệp, tức là các hành vi tạo ra công đức, phước báo, giá trị, lợi ích, hạnh phúc, niềm vui, nụ cười, sẽ không thể trở thành là tro bụi được. Các bạn thử quan sát hệ thống bóng đèn trong hội trường này. Trước đây đó, nó là đèn tiếp, có tăng phô, con chuột, bóng đèn, dây điện và công tắc. Bây giờ là điện năng lượng, hoặc là điện compact, hoặc là điện với hình thức là tiết kiệm. Thì nó vẫn có một cái cấu trúc riêng của nó. Khi một trong những yếu tố hình thành ra sự chiếu sáng của dòng điện bị hư, bản thân của điện không mất đi, dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó, cho đến lúc nào chủ nhân tiếp tục nhờ những thợ điện chỉnh sửa những bộ phận hư, thì năng lực điện đó sẽ tạo ra sự phát quang. Chúng ta gọi đó là điện năng. Tâm của con người cũng như thế. Sau mấy chục năm trong kiếp sống ngắn ngủi của một đời người, do tiến trình của già, bệnh và chết, con người vẫy tay chào với cuộc sống của kiếp này, thì lúc đó tâm thức đó, giống như dòng điện không mất đi, và tiếp tục đó, có mặt trong bào thai của một người mẹ, nếu nghiệp phước của người đó đạt được mức độ trung bình. Và nếu như người đó trong suốt một quá trình sống nghiệp thú tính quá nhiều, không ăn năn, không thay đổi, thì tái sanh vào các cảnh giới thấp, hay còn gọi là cảnh giới xấu, có mặt ở trong bào thai của một giống cái, để tiếp tục trả các hậu quả xấu mà người đó đã làm. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật thường dạy như thế này: này các đệ tử, nghiệp tức là các hành vi chính là gia tài của mỗi người. Gia tài đó dầu chúng ta có muốn thừa hưởng nó hay là chối bỏ nó, nó vẫn trung thành đeo bám chúng ta trải qua mọi kiếp sống. Như vậy ở góc độ này đó, thì tất cả các việc phước mà chúng ta làm sẽ đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường của tái sinh. Nó là bạn đồng hành đích thực. Chính vì thế Đức Phật thường dạy là trong suốt quá trình sống đó, tất cả những việc làm tốt, bao gồm việc Phật sự, việc nhân đạo, việc thiện sự, việc công ích, việc giá trị, việc hữu dụng, đừng bỏ lỡ cơ hội để thực hiện chúng, và tiếp tục làm việc đó cho chính mình cũng như là cho tha nhân. Vì làm các việc lệ lạc đó đó, chúng ta chính là người thừa hưởng di sản kết quả của các hành động cao quý này. Nếu không ở trong một kiếp người này thì nó sẽ trổ quả ở những kiếp sau, thế thôi. Và đó là điều mà chúng ta nên tin, vì tính cách bảo toàn năng lượng của các hành vi sẽ làm cho chúng ta phải chịu kết quả của nó dưới hình thức này hoặc là dưới hình thức khác. Vào thời Đức Phật đó, mỗi khi các đệ tử tại gia đến nghe Đức Phật thuyết giảng, nhờ Đức Phật tư vấn, đảnh lễ ngài, sau đó tạ từ ngài ra về, Đức Phật á, thường chúc cho Phật tử tại gia đó đạt được 5 loại phước nghiệp để cuộc sống của họ đó trở nên hạnh phúc hơn. Thứ nhất, phước tài sản. Thứ hai, phước sức khỏe và tuổi thọ. Thứ ba, phước thuận duyên đủ đầy. Thứ tư, phước trí tuệ. Và thứ năm, phước thành công trong các nỗ lực chân chính. Thì đó là 5 loại phước báo mà bất kỳ ai sở hữu được đó đều cảm thấy rằng mình may mắn và hạnh phúc hơn những người còn lại. Đức Phật thì không dừng ở lại, dừng ở điểm chúc phúc. Ngài khuyên chúng ta đó, nếu muốn thừa hưởng gia tài phúc về lĩnh vực nào đó, thì mỗi người chúng ta phải trở thành đạo diễn thông minh cho cuộc đời của chính mình, bằng cách đó là gieo trồng trực tiếp các hạt giống tạo ra gia tài phước báo đó, chứ không dừng lại ở ước nguyện đơn thuần. Ví dụ như muốn có được phước tướng, tức là tướng đẹp, bao gồm là tướng cao ráo, rồi tướng đẹp trai, tướng đẹp gái, nước da trắng trẻo, điệu bộ dễ ưa, mọi người khi tiếp xúc, giao tiếp có thiện cảm, dẫn đến dễ dàng thành tựu được sự thăng tiến xã hội và nhiều cái cơ hội cao quý khác. Thì theo Đức Phật đó, người tu học Phật đó phải gieo trồng các hạt giống bảo vệ sự sống, và gieo trồng các hạt giống đó mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười. Trong số đó đó, một số Phật tử đó còn gieo trồng việc dâng cúng hoa cho Phật vào những ngày văn hóa Phật giáo, lễ hội Phật giáo, ngày sóc, ngày vọng ở mỗi tháng. Nói chung đó là tạo ra niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, thẩm mỹ, giá trị cao quý, thì quả phúc đó sẽ làm cho người ấy đó có được một gia tài về phước tướng trong tương lai. Còn về tuổi thọ và sức khỏe, gen di truyền quyết định hết mấy mươi phần trăm. Một số nhà nghiên cứu y học phương Tây, bao gồm các nhà y học Mỹ, cho rằng gen di truyền quyết định đến 90% sức khỏe và tuổi thọ của con người. Sáng hôm nay, đoàn từ thiện Đạo Phật Ngày Nay trao tặng 200 phần quà tại chùa Thiên Núi, Thiên Nói ở huyện Lộc Hà. Thì trong tổng số 200 khách đến tiếp nhận quà đó, có khoảng 20 cụ tuổi từ 75 đến 94, nghĩa là chiếm đến 10% trong tổng số những người đến chùa. Và tại chùa Tượng Sơn chiều hôm nay, trong tổng số 500 người nhận quà đó, thì cũng có đến trên 30 cụ tuổi từ 75 đến 94. Trong số đó có 2 cụ 94, 2 cụ 88 và nhiều cụ từ 80 đến 87, không phải là ít. Đó là phước, sức khỏe và tuổi thọ. Các cụ rất minh mẫn, rất sáng suốt, đi không cần chống gậy, mắt nhìn rất rõ mà không nhờ đến kiến, tai nghe rất là tận tường âm thanh của những người xung quanh. Và các loại phước báo đó ở kiếp này đó được xem là di sản của những gì mà ở kiếp trước á, chúng ta đã gieo tạo bằng việc bảo vệ mạng sống, xây dựng hòa bình, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường sinh thái, hiến mô, hiến tạng, hiến máu, hiến thi thể cho y học, và tham gia nhiều cái công việc y khoa, chăm sóc, bảo vệ, nâng đỡ sự sống và sức khỏe của nhiều người. Như vậy theo Đức Phật đó, nếu muốn có được cơ hội thừa hưởng một di sản nào đó, thì cái công việc mà chúng ta phải làm đó, đó là ngoài những nỗ lực của tự thân, thì chúng ta phải gieo trồng đúng chánh nhân và hỗ trợ nó bằng các thuận duyên, thì kết quả đó mới đạt được như ước nguyện. Tôi nêu một ví dụ, khi đất nước Việt Nam vượt qua giai đoạn nghèo để phát triển kinh tế đó, thì Việt Nam mở rất nhiều con đường cao tốc. Dọc theo các con đường cao tốc đó, thường là các ruộng lúa, vì đường cao tốc bắt buộc phải thắp ánh sáng điện từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ sáng mỗi ngày. Những quãng đường mà đèn điện trên đường cao tốc đi ngang qua thì lúa ở tại các cái đồng ruộng đó chắc chắn là bị thất thu. Vì lý do đó, lúa rất tối kỵ ánh sáng về đêm. Đang khi thanh long thì rất cần ánh sáng đèn vàng để tăng trưởng cái sản lượng và làm cho vị của thanh long rất ngọt, trái thanh long rất to, màu của thanh long đó được đỏ ửng. Chúng ta thấy là hai chủng loại khác nhau trên cái điều kiện vào đêm. Lúa đó bị chiếu bởi ánh sáng thì thất thu, thanh long á tiếp nhận ánh sáng thì tăng trưởng hiệu quả. Cho nên á, hình ảnh này và ví dụ cụ thể này cho chúng ta thấy là sau khi gieo trồng một loại phước duyên nào đó, các bạn đừng ỷ y rằng theo năm tháng ngày giờ quả phúc đó sẽ được trổ và chúng ta sẽ thừa hưởng gia tài của các hành động cao quý đó. Sau khi gieo trồng xong một phước nghiệp, công việc chúng ta tiếp tục phải làm đó là gì? Hỗ trợ bởi các thuận duyên và giảm thiểu tối đa các nghịch duyên chống lại sự tăng trưởng của những gì mà chúng ta đã, đang và tiếp tục nỗ lực. Thì có như thế đó thì quả sẽ trổ rất nhanh và hiệu quả của các nhân này đó sẽ trở thành là các di sản mà chúng ta xem đó là gì? May mắn hay là phước báo? Thực ra nó là tiến trình tự nhiên của nhân quả thôi. Do đó khi đề cập đến di sản thì Đức Phật đề cập đến nghiệp chung và nghiệp riêng sẽ không mất đi sau khi hành động được kết thúc. Thỉnh thoảng có nhiều người làm một việc gì đó mà mình đã quên bẵng do đãng trí hoặc là do thời gian quá dài quá lâu, chúng ta không thể nhớ được từng chi tiết, từng tình huống và từng hành động cụ thể. Các nghiệp đó vẫn tiếp tục tồn tại và đeo bám. Dựa vào học thuyết duy sản nghiệp này đó, trải qua gần 13 thế kỷ, Phật giáo Tây Tạng đó nương vào đó tìm kiếm các vị lạc ma tái sanh để tiếp tục nuôi dưỡng di sản quý giá mà suốt cả nhiều kiếp tu từ thế hệ này sang thế hệ khác đó, các vị lạc ma đó được tin rằng đã đầu tư và tăng trưởng được con đường tâm linh để đạt được cái đẳng cấp tâm linh rất cao. Theo truyền thống tìm kiếm di sản các vị lạc ma cao quý này đó, thì đúng 7 năm sau khi một vị lạc ma qua đời, các vị cao đệ đó sẽ dựa vào di chúc, phần lớn đó là bằng thư, mà suốt 7 năm đó, người ta phải giấu kín đó đi. Khi mở di chúc ra thì trong đó thường sẽ ghi rõ là địa điểm nào vị lạc ma này sẽ có cơ hội tái sanh, thì lúc đó, đó các vị cao đệ sẽ đến địa điểm đó và tìm thêm trong làng xã đó, trong năm đó cách đây đúng 7 năm, có bao nhiêu người nam người nữ đã được ra đời, thì người ta tạm thời xem đó, đó là các ứng cử viên của gia sản tinh thần mà những vị lạc ma đã để lại. Và lúc đó, đó người ta mới tổ chức cái việc là truy tìm, mời các vị ứng cử viên tái sinh lần lượt đi ngang qua các di vật để lại của các vị lạc ma. Chẳng hạn như đối với Đức Đại Lạc Ma thứ 14 đó, thì ngày thứ 13 đó đeo một cặp kính cận rất là cũ kỹ, gắn liền với ngài là suốt mấy chục năm. Và như chúng ta biết đó, về phương diện vật lý học đó, thì mỗi một vật thể tỏ ra xung quanh của nó là một trường sinh học. Và do vậy đó, người sử dụng một vật dụng nào đó đã lâu, dầu cho con cháu của mình đó, thành công mua tặng cho mình các vật quý giá hơn, đẹp đẽ hơn, người lớn tuổi vẫn có khuynh hướng là sử dụng lại các kỷ vật ngày xưa bởi cái tác động của trường sinh học mà chúng ta ít để ý đến. Bằng cách này, các ứng cử viên của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được mời gọi lần lượt đi ngang qua các di vật để lại, trong đó có cặp kính cận, có cây gậy và có quyển kinh. Cô Nun lúc đó đã được 6 tuổi, đi ngang qua ba vật dụng này và đã chọn lấy đúng ba vật dụng mà Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đã chọn. Thì đó là một cái điều mà các vị cao đệ của ngài là rất vui mừng, vì đó hiếm khi nào có sự trùng hợp ngẫu nhiên cả ba tình huống. Là bởi vì đó, để xác định đâu là hậu thân của một vị Lạt Ma tái sinh thì ngoài cái nguyên bản thì người ta còn tạo ra các phó bản giống in đúc, màu sắc, hình thù, chất lượng, và bên cạnh đó còn có thêm các vật dụng đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Thấy thế mà Kun Nun đã không chọn các cặp kính màu hấp dẫn khác mà các trẻ thơ thường thích, lại chọn một cặp kính cận mà thường ông già, bà già sử dụng mấy chục năm, rất lạc hậu rồi. Tương tự đối với cây gậy và quyển kinh mà Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đã sử dụng. Đó là điều mà Phật giáo Tây Tạng lý giải rằng gia tài của nghiệp đã được là truyền lại dưới hình thức là nhận diện, là các di vật mà mình đã có cơ hội mấy chục năm sử dụng qua. Đó không phải là chuyện ngẫu nhiên, vì lúc đó các cô cậu bé mới lên 6 tuổi, tức là tái sanh được gần 7 năm, 10 tháng trong bụng mẹ, đâu có kiến thức để suy luận, cũng đâu biết đây là một cái bài test mà các vị cao đệ để tìm kiếm là các vị tái sinh là ai. Các cháu chỉ làm như một cái phản ứng thói quen thôi. Và bằng cách đó chúng ta mới tìm được các di sản tinh thần mà các vị Lạt Ma đã qua đời đó để lại, bằng cách là nuôi dưỡng cậu bé đó, phục hồi chức vụ trong giáo hội và tăng đoàn cho cậu bé đó, và thỉnh mời cậu bé đó trở thành là lãnh đạo của toàn đất nước Tây Tạng về phương diện là chính trị, và thỉnh mời Kun Nun làm lãnh đạo tăng đoàn với vai trò là vua của tu sĩ trong cộng đồng Phật giáo Tây Tạng ở trong nước và nước ngoài. Từ năm 1930 trở về trước, tập tục ăn thoi nôi đó của văn hóa Việt Nam rất mạnh. Trên thực tế đó thì tục thoi nôi này đó là một nghệ thuật để tìm kiếm tiềm năng và nghề nghiệp tương lai của các cháu tuổi thơ, vốn ảnh hưởng từ di sản nghiệp mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Thì đến ngày thoi nôi, tức là tròn 365 ngày sinh nhật đầu tiên đó, thì các bậc cha mẹ là Phật tử đó sẽ bày ở trên cái bàn khoảng 30 vật dụng khác nhau. Mỗi một vật dụng đó tượng trưng cho một lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. Các cháu tuổi thơ đó sẽ được tự do chọn lựa và nắm lấy vật nào đó mà các cháu yêu thích nhất. Thì thông qua đó là chúng ta lý giải và suy đoán rằng các cháu có thiên bẩm và hạt giống hay là di sản nghiệp về lĩnh vực này nổi trội hơn là các lĩnh vực nghề nghiệp khác. Tôi nói ví dụ như trong thời hiện đại này đó, thì có nghề bác sĩ, thì dĩ nhiên là cách để nhận diện bác sĩ là gì? Ống chích. Thứ hai đó là dụng cụ khám bệnh và cái nón. Tại vì nếu quý vị bài ra mà con cháu chụp lấy một cái ống chích đó, thì có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất á, cậu này hay là cô này vừa mới chết vì nghiện ma túy, là chích chiếc thôi mà. Và cũng có thể đó, cậu ấy là y tá, là bác sĩ, quen sử dụng cái dụng cụ này để mang lại sức khỏe cho các bệnh nhân được mình đó là điều trị. Thì trong trường hợp đó chúng ta không biết là cái khuynh hướng nào là nổi trội, thì lúc đó các bạn có thể để thêm cái ống khám nghiệm bác sĩ hoặc là một cái dụng cụ y khoa nào đó. Nếu các cháu tiếp tục gọi là chụp lấy các vật dụng đó thì các bạn có thể đoán chắc rằng gia tài nghiệp của cháu này ở kiếp trước, tức là cách đây đó là gần 2 năm làm trong lĩnh vực ngành y thôi. Và bằng cách đó đó thì ngoài cái việc xác định thiên hướng nghề nghiệp trong tương lai, thì lễ thôi nôi ảnh hưởng từ văn hóa Phật giáo đó còn là một cái cơ hội để cho các bậc cha mẹ quan tâm hơn, rõ hiểu hơn về cá tính và lối sống của con em mình. Cũng thông qua đó đó, người Việt Nam ngày xưa đó tìm ra được các thần đồng và thiên tài về các lĩnh vực chuyên môn mà ở kiếp trước đó, các cháu là một chuyên gia hay là một sở trường. Vào năm 1965, lúc đó Trần Đăng Khoa đó là một cậu bé được 7 tuổi đã có khả năng làm thơ và sáng tác thơ rất hay, hay hơn cả các nhà thơ lớn. Và các nhà phê bình văn học, phê bình thơ đó phải đánh giá rằng đó đây là thơ là rất trưởng thành. Thì một trong những bài thơ như thế đó mô tả về cái chiếc lá rơi ngoài trời thôi. Tôi nhớ đã từ lâu tôi đọc đó, có hai câu thế này nè: ngoài trời có chiếc lá rơi, rơi như nhẹ nhẹ như là rơi nghiêng. Tức là mô tả được cái chiếc lá nó rơi nghiêng, vì là rơi nghiêng cho nên nó rơi rất là nhẹ, nó xuống từ 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 rồi bắt đầu nó mới chạm xuống mặt đất. Các cái sắc thái mô tả về động từ rơi nhẹ, rơi nghiêng, lá dày, lá mỏng, lá ngoài trời, phải nói rằng đó, đó là cái tâm tưởng của người lớn chứ không phải là một cậu bé 7 tuổi. Vào giai đoạn đó đó thì Việt Nam chúng ta là vẫn thiên nặng đó là xã hội chủ nghĩa theo chủ nghĩa Mác Lênin, cho nên không tin tưởng học thuyết về thần đồng và thiên tài. Cho nên đó, Việt Nam lúc đó chỉ mô tả Trần Đăng Khoa là một cậu bé đặc biệt về thơ thế thôi. Còn ngày nay đó là khi mà ánh sáng của khoa học chiếu rọi vào các lĩnh vực và kỹ thuật số bùng nổ khắp nơi, phương tiện truyền thông mạng đó đã làm cho chúng ta có thể biết được chuyện xảy ra ở nơi kia trái đất. Cho nên các thần đồng thiên tài trên khắp quả địa cầu này phần lớn chúng ta đều biết thông qua việc theo dõi tin tức hoặc trên mạng hoặc là tivi hoặc radio hoặc báo chí. Cái đó đó từ lâu đó đạo Phật gọi đó là di sản nghiệp mà chúng ta bắt buộc phải tiếp nhận nó, dầu muốn hay là không muốn, dầu tình nguyện hay là chối từ. Tôi nói hơi dài về di sản nghiệp để nhấn mạnh đến một cái góc độ mà Đức Phật rất quan tâm. Trong kinh Trường Bộ đó, Đức Phật có lần phát biểu rằng những người cho rằng chết là hết đó, sẽ dẫn đến một cái rủi ro về đời sống đạo đức rất cao. Đó là họ có thể đánh mất đời sống đạo đức và trở thành một kẻ tội phạm hay một kẻ xấu ác, vì họ nghĩ rằng là kết cục của người thiện và kẻ ác đó đều giống nhau, đó là hai thước đất nằm ở dưới mộ huyệt thôi, hoặc là sớm trở thành tro bụi trong vòng 4 tiếng nếu chọn phương pháp quả thiêu. Vì di sản nghiệp là không mất đi trong quá trình của sự sống, tất cả chúng ta dù muốn hay không muốn bắt buộc phải cam kết và thừa hưởng nó. Chúng ta là một con nợ của những nghiệp chúng ta đã làm. Chúng ta có thể đào tẩu khỏi thực tại của nghiệp bằng cách đó là thay hình đổi họ, rồi giải phẫu giới tính, rồi rời bỏ làng xóm của mình, thậm chí là có thể đi vượt biên sang định cư một quốc gia khác. Các nghiệp xấu bao gồm phạm pháp hay là có lỗi về dân sự mà chúng ta đã cố tình hay là lỡ tạo sẽ không bao giờ làm cho chúng ta thoát khỏi nanh vuốt trừng trị của luật pháp đâu. Ngày hôm qua tòa án Hà Nội đã tuyên bố án đối với cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và cựu phó chủ tịch tỉnh Trịnh Xuân Thanh. Thì trong quá trình mấy tháng vượt biên sang Đức á, để tìm quy chế tị nạn, thì ông Trịnh Xuân Thanh nghĩ rằng là mình đã thoát rồi, nhưng không ngờ đó, ông ấy đã về lại Việt Nam, mà theo nước Đức á, thông qua thông cáo báo chí và truyền hình á, của Bộ Ngoại giao Đức, ông ấy đã bị bắt cóc. Còn truyền thông của Việt Nam cho rằng là ông ấy đã tự thú để mong được cái sự khoan hồng của luật pháp. Thì đây là việc gọi là trả nợ di sản của nghiệp mà ông Trịnh Xuân Thanh đã làm khi còn là lãnh đạo của một là tập đoàn trực thuộc BVN. Và ông Trịnh, ông Đinh La Thăng ở vai trò Bộ trưởng Bộ Giao thông có nhiều đóng góp lớn làm giảm thiểu cái chết giao thông từ mười mấy ngàn xuống còn 9 ngàn, tức là giảm đi được 5 ngàn người chết mỗi năm, và đóng góp con đường cao tốc và nhiều cái công trình có chất lượng về giao thông. Nhưng vì những cái sơ suất về nôn nóng rồi là chỉ định thầu sai không đúng với cái quy định của luật pháp, cho nên là dầu ở vai trò là ủy viên Bộ Chính trị mà trước đây, cách vài tháng trở về trước thôi, được xem như là cái đầu não của hệ thống chính trị, là bất khả xâm phạm, bây giờ đó ông ấy phải bị đền tội. Mặc dù đó là trong là 5 năm qua đó, ông ấy có nhiều đóng góp rất là ngoạn mục, người dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Chúng ta thấy là các cái di sản của nghiệp đó, đôi lúc đó, nó đè nặng và nó buộc chúng ta phải trả quả ngay hiện tại trong một kiếp người. Còn ở một cái đất nước nào khi mà cái cơ chế luật nó là chưa được công minh, cái công bằng xã hội chưa được thực thi đó, thì người ta có thể qua mặt luật pháp, lũng đoạn luật pháp, thì có thể là đào tẩu khỏi nanh vuốt của luật pháp đó, trong vòng một thời gian nhất định thôi. Nhưng rồi không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Di sản của nghiệp đó, là cái gì đó sẽ đào bám chúng ta không thể tách rời được. Giống như là con đĩa bám lên trên thân của con trâu, con bò, cho đến lúc nào đó nó nút no đê máu vào trong cơ thể và nó buồn chán rồi nó tự là bỏ ra thôi. Chứ còn tự thân con trâu không thể nào làm cho con đĩa rời thoát khỏi cơ thể của mình. Sự đeo bám của nghiệp như một di sản là ghê gớm như thế. Do đó sống trong kiếp người theo Đức Phật đó, khi còn khỏe, minh mẫn, sáng suốt, mỗi người chúng ta hãy nỗ lực làm tất cả các việc lành có thể, làm với sự hiểu biết, lòng từ bi, tâm vô ngã, thái độ bao dung, lòng vị tha, quảng đại, không tiếc của, không nề hà. Vì về bản chất đó, chúng ta sẽ là người thừa hưởng di sản của nghiệp, nếu không ở trong cuối của kiếp này thì ở kiếp sau hoặc là nhiều kiếp sau nữa thôi. Và đó là một cái sự thừa hưởng tích cực, vì đó là nghiệp phước. Do đó tôi muốn nhấn mạnh đến là góc độ di sản của nghiệp mà Đức Phật đã dạy đó, để cảnh báo tất cả chúng ta rằng đó, mỗi một hành động đã được thực hiện sẽ không mất đi, ngoại trừ là chúng ta gieo vào trong cuộc sống mới này một cái năng lượng nghiệp có cái sức công phá tương đương và đối lập với những nghiệp cũ, thì hai nghiệp đó bù trừ lẫn nhau thì trở thành là zero, thế thôi. Còn bằng không đó thì nghiệp vẫn còn nguyên và đeo bám chúng ta trên mỗi cây số tái sinh ở kiếp khác, vì chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Phần 2. Trí tuệ đó là một di sản quan trọng của kiếp người. Hôm nay và ngày mai đó, cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại các nước đại thừa trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, trọng thể tổ chức kỷ niệm ngày thành đạo, tức là giác ngộ của Đức Phật dưới cội Bồ Đề tại Bodh Gaya, Ấn Độ, hơn 26 thế kỷ trước. Đức Phật Thích Ca đó nguyên là Thái tử Tất Đạt Đa Gotama, con của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya. Ngài được hạ sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni vào ngày rằm tháng 4 trăng tròn ve sắc năm 624 trước Tây lịch. Trên đường á, mẹ của ngài trở về quê ngoại Koliya theo tập tục văn hóa lúc bấy giờ để nuôi dưỡng cái sự là khai hoa nở nhụy một mầm sống mới. Sau khi sống đời độc thân, yêu nước thương dân, phụng sự cho triều chính 29 năm, Thái tử Tất Đạt Đa nhận thấy rất rõ đây không phải là con đường có thể đặt xuống toàn bộ gánh nặng khổ đau của kiếp người. Thái tử Tất Đạt Đa đó nghĩ tưởng đến việc tìm kiếm một phương pháp khác. Và để làm được cái công việc này đó thì ngài phải có cuộc đối thoại với cha của ngài. Ngài yêu cầu rằng đó, làm thế nào cha hãy giúp con trẻ mãi không già, nếu có già thì không có chết, và khi có sự sống thì không bị bệnh tật. Và làm thế nào đó nỗi khổ niềm đau không thể bám víu lên cuộc sống của con người được. Đức Vua Tịnh Phạn trả lời: con không thể yêu cầu cha những điều đó, đó là điều mà cha hoàn toàn bất lực. Các bậc tiên đế ngày xưa do vì có già bệnh chết, cơ hội làm vua mới đến cha. Rồi cha bây giờ đang tuổi già, cha sẽ chuẩn bị qua đời trong vài năm sắp tới, và do đó con sẽ là người thừa kế gia tài sự nghiệp làm vua này của nước Sakya. Con muốn cái gì cha cũng chịu theo, nhưng những điều con muốn là cha không thể nào làm được vì cha hoàn toàn bất lực. Nhân câu trả lời đó, Đức Phật thưa một cách kính cẩn với cha mình rằng: nếu cha vì thương con vẫn không thể làm được những điều đó cho con, xin cha cho con một cơ hội tự mình làm việc này, biết đâu con tìm ra được giải pháp. Cha của ngài hoàn toàn không đồng ý, thuyết phục vợ của ngài. Lúc đầu đó, vì tình yêu, vì hôn nhân, vì tổ ấm đó, mới chưa tròn một năm, công chúa Yayudhara đã không thể đồng tình. Nhưng rồi đêm từng đêm, ngày từng ngày, qua tâm sự của chồng, công chúa Yayudhara nhận ra rằng đó, Thái tử Tất Đạt Đa sanh ra cõi đời này không phải để làm vua như bao nhiêu hoàng tử và hoàng thái tử khác, mà sanh ra đó để làm công việc khác thường, đó là đóng vai trò tâm linh, dẫn dắt đời sống tinh thần. Cho nên công chúa bắt đầu hiểu, hy sinh và sẵn lòng giúp đỡ cho chồng mình đạt được chí nguyện lớn. Sau 6 năm tu tập, nhất là 49 ngày cuối cùng tại cõi Bồ Đề Thiên, Sa môn Tất Đạt Đa Gotama nhờ nương vào con đường trung đạo đã chứng đắc được ba tự giác lớn và chính thức trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của ngài là Thích Ca Mâu Ni, đó là bậc khai mở con đường giác ngộ và chân lý cho cư dân trên quả địa cầu mà chúng ta đang sống. Trong truyền thống tâm linh của đạo Phật, người chứng đắc được đạo quả giác ngộ đó, trên thực tế đó, là đạt được ba tự giác lớn. Thứ nhất đó, là túc mệnh minh, tuệ giác thấy rõ các kiếp sống quá khứ như là những di sản nghiệp, và sử dụng di sản nghiệp đó thành một bài học để giáo dục đạo đức cho con người trong kiếp sống hiện tại này. Đó là tuệ giác về quá khứ. Thứ hai đó là thiên nhãn minh, tức là tuệ giác thấy rõ được sau khi chết con người không mất hẳn, các loài động vật không mất hẳn, tiếp tục tái sinh, chuyển hóa từ hành tinh này sang hành tinh khác từ quốc gia này sang quốc gia khác, từ thành phố này sang thành phố khác, từ gia đình này sang gia đình khác, do di sản nghiệp chi phối. Cái đó tạm gọi là tuệ giác về tái sinh trong tương lai. Thứ ba, lậu tận minh, tức là tuệ giác thấy rõ tất cả các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo ra chúng, bao gồm tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp, đã rê rụng hoàn toàn và không còn cái cơ hội để tái, gọi là tái hoạt trở lại. Trong ba loại tuệ giác nêu trên, lậu tận minh, tức là tuệ giác về kết thúc nỗi khổ niềm đau là quan trọng nhất. Kinh điển Pali mô tả đó, ở ngay cái thời khắc giác ngộ chân lý để trở thành Phật đó, hay là trở thành A-la-hán, thì các vị thánh tăng và Phật đều có một phát biểu gồm có bốn câu giống như nhau: tái sinh đã tận, việc nên đã làm, phạm hạnh đã thành, không còn trở lại sanh tử này nữa. Tái sanh tức là có mặt ở trong kiếp sau do nghiệp chi phối, như là nghiệp tham ái, sẽ không còn nữa, nhưng các đức Phật và những bậc thánh tăng không mất đi. Nếu tu mà từ cái hữu thể sự sống trở thành là vô thể, từ cái có trở thành một cái hoàn toàn không, thì tu làm gì cho mệt? Chẳng khác nào chúng ta trở thành Phật vô chi vô giác. Kinh Đề Bát Niết Bàn đó gọi đó là hiện tượng của mặt trời xoay theo cái quỹ đạo của nó, và Kinh Đề Bát Niết Bàn khẳng định mặt trời chưa từng có sự mọc, do vậy mặt trời chưa từng có sự lặn. 26 thế kỷ trước mà Đức Phật đã khẳng định như thế, thì chúng ta thấy là tuệ giác của Ngài là đi trước khoa học hiện đại. Do cái giới hạn của gốc quan học ở địa điểm mà mình đang đứng trên quả địa cầu, cho nên vào buổi sáng tùy theo mùa hè hay là mùa đông, chúng ta thấy mặt trời đã ló dạng lên, ánh bình minh đó là tỏ chiếu, chim hót líu lo, gà gáy sáng, mọi người bắt đầu công việc cho một ngày mới. Và sau trung bình 12 giờ chiếu sáng, mặt trời đó sẽ lặn đi với cái sự khép lại của hoàng hôn, rồi đó là nửa của trái đất đó bị phủ trùm bởi bóng tối. Cứ như thế, hết ngày này, tuần kia, tháng nọ, năm khác, và như vậy cái quy trình đó nó diễn ra như là một cái gì đó mà đôi lúc chúng ta thấy nó quá quen đến độ không buồn đặt đến vấn đề tại sao nó như thế nữa. Thì sau khi giác ngộ đó, thì các đức Phật á, không phải là mất hẳn, sự có mặt của các ngài ở các quả địa cầu khác là do về cái quyện từ bi có mặt để độ sinh. Tôi xin thêm một ví dụ, như là khi các cái phái đoàn từ thiện đến nước Haiti, một trong nước nghèo khổ nhất trên quả địa cầu này và thuộc về top 3 các nước nghèo nhất của châu Phi, thì dĩ nhiên là những người làm từ thiện đều có mặt và trải qua cái kinh nghiệm sống rất là khó khăn và thiếu thốn tại đây, nhưng động cơ mà họ đến là khác hoàn toàn với các cư dân được sinh ra lớn lên mà đến bây giờ trong năm 2018 này vẫn có người chết đói, chết khát, chết dần, chết mòn, chết do thiếu thực phẩm, chết do thiếu các dịch vụ y khoa, và chết đó gọi là ruồi bu kiến đậu, không có người thiên tiết. Cái cộng nghiệp của các cư dân ở Haiti khác với cộng nghiệp của những người tình nguyện đến đây để làm các công việc nhân đạo để cứu giúp, mặc dù họ có cùng gọi là cái bối cảnh đang chung sống ở một địa điểm giống nhau. Một ví dụ khác để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn, đó là những người làm công việc quản lý trại giam, bao gồm giám đốc trại giam, các công an viên trong trại giam, rồi những cái phụng sự viên ăn lương để làm việc ở trong trại giam, đều sống ở trong phạm vi của trại giam ở khu vực bên ngoài, cùng với các phạm nhân ở trong trại giam khu vực ở bên trong, nhưng chúng ta không thể nói họ là những người phạm tội bị trừng phạt, mặc dù họ sống chung cùng một địa chỉ giống nhau thôi. Đó là cái khác nhau về di sản nghiệp. Như vậy, giác ngộ giải thoát để trở thành thánh, Bồ Tát và Phật trên thực tế là mở trí tuệ. Thì trong kinh Phật đưa ra các cấp độ ánh sáng, thấp nhất là sự lập lòe của con đom đóm về đêm, nhất là đêm 30. Ở vùng quê, khi chúng ta chưa có đuốc, đèn, đèn pin, thì việc chúng ta nương vào cái ánh lập lòe của con đom đóm để chúng ta có thể đi đến đích điểm mà chúng ta cần. Kế đến là ánh sáng của đèn cầy, ánh sáng của đuốc, ánh sáng của ngôi sao, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời ban ngày. Đức Phật kết luận lại, trong các loại ánh sáng vật lý, mặt trời là sáng nhất. Tương tự Đức Phật nói, trong tất cả các loại kiến thức, trí tuệ là siêu việt hơn tất cả. Và Đức Phật nói rằng duy tuệ thể nghiệp, tức là trí tuệ là gia tài và là sự nghiệp nhất, quan trọng nhất của một là kiếp người. Và không chỉ dừng lại ở kiếp người, đó là trí tuệ còn đó là dẫn dắt chúng ta, làm cho chúng ta trở nên hạnh phúc, hữu dụng ở những kiếp sống tương lai. Do đó giác ngộ ở tuổi 35, liên tục trong suốt 45 năm sau đó, đi tới đâu đó, Đức Phật đều truyền bá ánh sáng trí tuệ và hiến tặng di sản trí tuệ miễn phí cho mọi người. Đức Phật rất là khiêm tốn. Trong kinh Tương Ưng, Ngài đưa ra một ví dụ rằng Ngài đó là một người tìm kiếm con đường và phát hiện ra sau nhiều năm nỗ lực một cái con đường, mon men theo con đường đó đó, khách lữ hành đã đến được cái tòa lâu đài, và sau gọi là vài phút nỗ lực thì phát hiện ra các cánh cửa cá để đi vào, tháo mở những cái chốt ở bên trong và bên ngoài, người lữ khách đó mới đi vào được bên trong, tìm kiếm những cái bùi nhùi phát quả lên để đốt đuốc và đi khắp tòa lâu đài, thấy rõ đâu là các Phật báo. Lữ khách này đã viết lại một cái bản đồ, vẽ là một cái bản đồ rất là chi tiết, sau đó rời khỏi lâu đài vì không muốn hưởng riêng cho chính mình. Lữ khách đó trở về lại điểm mà mình đã xuất phát, chia sẻ thông tin cao quý này cho những người đang có nhu cầu và mời gọi họ cùng đi trên con đường cắt bước theo sự dẫn dắt của lữ khách này, đến được lâu đài, vào tòa lâu đài và cùng chia sẻ gia tài, tức là các báu vật ở trong tòa lâu đài đó. Ẩn dụ đó phải nói là rất là sâu sắc. Đức Phật kết luận lại cũng tương tự như thế, ta bậc giác ngộ chỉ đóng vai trò là người chỉ đường thôi, và cái cốt lõi chỉ đường của Đức Phật đó là gì? Trao tặng cho chúng ta chìa khóa để có được trí tuệ. Thông qua trí tuệ đó, chúng ta sẽ thắp sáng được cuộc sống và làm cho cuộc sống chúng ta trở nên hữu dụng, lợi ích, an vui và có giá trị cho mình và cho người. Đức Phật không cho rằng Ngài là đấng sáng lập tôn giáo. Đang khi kinh thánh của các tôn giáo khác thường mô tả Chúa là ánh sáng, Chúa là con đường, Chúa là hạnh phúc, giao khoáng niềm tin vào Chúa thì mọi việc bao gồm những lời nguyện cầu đều được thỏa mãn. Đức Phật đã không hứa hẹn chúng ta như thế. Đức Phật dạy rất rõ, cái di sản của nghiệp là bao gồm nhân, duyên và quả, trải qua ba kiếp sống, quá khứ, hiện tại và tương lai. Muốn được hạnh phúc thì chúng ta phải gieo trồng các hạt giống cao quý. Và để làm được việc đó, đó thì chúng ta phải phát triển được trí tuệ, và dùng trí tuệ như là vầng thái dương soi sáng cho cuộc đời của chúng ta. Suốt 45 năm Đức Phật đã nhất quán trong lý tưởng này. Trước khi qua đời, Đức Phật đã tuyên bố trong kinh Tương Ưng: này các đệ tử, xưa cũng như nay, ta chỉ chuyên bố hai điều thôi. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên đâu là nỗi khổ niềm đau. Và thứ hai đó, hướng dẫn con đường bát chánh đạo để mọi người nương theo đó đạt được an vui và hạnh phúc. Ngoài hai điều này ra, Như Lai không dạy điều thứ ba. Rất tiếc là rất nhiều người do nghiên cứu Phật pháp không đến đây đến chốn, mới đọc đến việc đó là vạch mặt chỉ tên ở khổ niềm đau, vội kết luận rằng Đức Phật là người đấu tố khổ đau, bôi đen cuộc sống, và bi quan quá cuộc đời này. Thực ra đó, các nỗi khổ niềm đau chúng ta phải có trách nhiệm nhận diện rồi khoanh vùng nó lại để kết thúc nó chứ. Còn giống như các bác sĩ đầu tiên phải yêu cầu chúng ta gọi là mô tả bệnh, và ban đầu của nó là các triệu chứng, rồi các bác sĩ mới phân tích rồi khám nghiệm dùng các máy y khoa hiện đại để xác định đâu là nguyên nhân chính, đâu là nguyên nhân phụ và tìm ra phác đồ điều trị thích hợp. Thì phác đồ điều trị trong y khoa đó, nó giống với cái mà Đức Phật gọi là con đường bát chánh, tức là gồm có 8 yếu tố chân chính, chia làm 3 nhóm: nhóm trí tuệ, nhóm đạo đức, nhóm thiền định. Trí tuệ thì có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Còn về thiền định đó, thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ các động tác đi đứng nằm ngồi, thấy rõ sự diễn tiến của thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, và không chạy theo nó để trở thành các con lật đật bị giật dây. Chúng ta làm chủ cuộc sống này. Phần chánh định đó là đi vào thiền định tu tập, như là xả niệm thanh tịnh để buông rũ bỏ các nỗi khổ và niềm đau, phát triển được trí tuệ. Để đạt được trí tuệ thì Đức Phật dạy chúng ta trước nhất là đọc kinh, nghiền ngẫm thấu đáo những chân lý Phật dạy trong các kinh. Thì thú thật với các quý Phật tử, Phật giáo tỉnh Nghệ An thì mới được phục hoạt vào năm 2011. Đó là thời điểm mà thầy Quảng Bảo mới về được Vinh cách trước đó vài tháng, gọi là một năm. Thì trong buổi tuần lễ thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An thì tôi được lãnh đạo giáo hội mời thuyết trình một đề tài giới thiệu về Đạo Phật tổng quan. Như chúng ta biết là vào năm 1954 trở về trước đó, Nghệ An có khoảng 550 ngôi chùa. Sau 7 năm nỗ lực thì giờ này đó, Nghệ An đã phục dựng được đó, là trên 50 ngôi chùa. Thì đó là một cái dấu hiệu đáng mừng, thì phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Và nhờ đó đó mà các quý Phật tử đó bắt đầu hiểu được Phật pháp, bớt đi những nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan chi phối. Trước đây đó chúng ta dễ dàng là bị dẫn dắt bởi những người nhân danh tôn giáo, và thậm chí có một số người nhân danh là Phật tử nữa, nhưng mà họ hướng dẫn sai. Thì trải qua rất nhiều thế kỷ đó, thì tại Việt Nam do ảnh hưởng từ Trung Hoa, chúng ta chỉ đọc một số bài kinh thôi. Thời điểm mà tôi ra Nghệ An vào năm 2011, sau đó có duyên tiếp nhận làm chủ trì chùa Tượng Sơn ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2013, thì tại hai tỉnh thành nêu trên đó, phần lớn các Phật tử đó mỗi buổi tối hoặc là tụng kinh A Di Đà, hoặc là tụng kinh Vô Lượng Thọ, thỉnh thoảng một số nơi là tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ngoài ba bài kinh tịnh độ này ra đó, phần lớn đó ít có ai đó biết đến những bài kinh khác. Năm 2011 đó, thì tôi phiên dịch và xuất bản quyển Kinh Phật cho Người Bắt Đầu. Năm 2013 đó, phiên dịch và xuất bản quyển Kinh Phật cho Người Tại Gia. Vào năm 1992, tức là 25 năm trước, khi vừa đảm nhiệm vai trò chủ trì chùa Giác Ngộ, lúc đó tôi được 26 tuổi, thì tôi thấy rất rõ rằng là cái nỗi khổ niềm đau của quần chúng Phật tử tại gia đó là do không hiểu được chân lý Phật để trải nghiệm và sống được sự dẫn dắt bởi trí tuệ Phật. Do cái rào cản của chữ Hán, âm Hán Việt đó, làm cho Phật tử tại gia không thể nào hiểu được dầu có học thuộc lòng. Cho nên lúc đó tôi đã nỗ lực đọc kinh điển Đại Thừa, kinh điển A Hàm, kinh điển Pali do các bậc hòa thượng trưởng lão phiên dịch, và tập hợp lại thành 49 bài kinh. Tôi đặt tên gọi thông dụng đó là kinh tụng hàng ngày. Và lúc đó tôi phải giấu tên và xuất bản chui. Ấn tống lần đầu tiên đó là được 5.000 quyển. Sau khi tặng biếu xong đó thì tôi lên đường sang Ấn Độ du học. Đến năm 2002 đó mới quay trở về, tức là sau gần 8 năm học. Thì so sánh cái quyển kinh tụng hàng ngày 1992 gồm 49 bài kinh và quyển kinh Phật cho người tại gia đó gồm 63 bài kinh đó, thì tôi phải ghi nhận rằng là ở trong giai đoạn của 25 năm trước đó, vì lý tưởng cho nên tôi đã chọn những bài kinh từ nguyên thủy đến đại thừa, sắp theo trình tự từ thấp đến cao. Và dĩ nhiên là có nhiều bài kinh rất hay, nhưng mà giới bình dân đọc sẽ khó hiểu được. Thì để giúp cho các Phật tử tại gia dễ dàng hiểu hơn đó, thì ấn bản quyển kinh Phật cho người tại gia chỉ giữ lại khoảng 25 bài kinh trong ấn bản của năm 92 và bổ sung thêm là 41 bài kinh mới, để giúp cho người tu học Phật đó có thể hiểu các phương diện khác nhau của đạo Phật, để mở được các cánh cửa trí tuệ. Thì tôi chia làm 5 nhóm loại kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, các kinh về triết lý, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau, và 6 bài kinh cuối là các kinh về tịnh độ. Vì tại Việt Nam, Tịnh Độ Tông đó có một vai trò chỗ đứng gần như 2.000 năm lịch sử đó, quá quen thuộc. Mà trong ấn bản năm 1992 đó, tôi đã không giới thiệu đến. Hiện nay thì Chùa Giác Ngộ tiếp tục ấn tống cả 2 ấn bản điều trên. Ai thích ấn bản năm 1992, đi từ thấp đến cao và nhấn mạnh đến triết lý đại thừa phá chấp, thì nên chọn ấn bản đó. Còn ai muốn hiểu một đạo Phật bao quát, gồm có thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan á, thì có thể đọc cái ấn bản năm 2013. Cả 2 ấn bản này là hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Và tôi tin chắc rằng là khi chịu khó đọc mỗi ngày 30 phút, hoặc là nghe cái ấn bản âm thanh do Chùa Giác Ngộ thực hiện, ấn tống phổ biến miễn phí trên mạng, thì quý vị sẽ mở ra được cánh cửa sổ trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật từ việc hiểu kinh Phật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Thì tôi tin rằng đó, trong vòng đó là 5 thập niên tới, dưới lợi ích của các cái bản kinh tập hợp thuần Việt này, bên cạnh những cái nghi thức do các bậc cao tăng khác đồng biên soạn và phiên dịch, mà tôi đề xuất quý vị là nên tìm đọc tác phẩm Nghi thức làng Mai Đại Toàn hay là Thiền môn Nhật tụng của Thiền sư Nhất Hạnh, ấn bản lần đầu vào năm 1994 tại Pháp, ấn bản cuối cùng tại Việt Nam năm 2015. Trong đó có 25 bài kinh, và 25 bài kinh này đó gần như là trùng hợp với cái quyển là Nghi thức tụng niệm năm 92 và cái quyển Kinh Phật cho người tại gia năm 2013 do tôi biên tập và phiên dịch. Và tôi tin rằng là khi chúng ta chịu khó lắng nghe những câu kinh ở trong đó đó, thì các bạn sẽ hiểu ra được nhiều vấn đề mà trước đây đó chúng ta không thể nào ngờ đến được. Tôi xin thú thật với các bạn đó, năm 1986 trở về trước, xin lỗi, 1985 trở về trước, thì khi đi học đó, tôi toàn là copy bài từ những người bạn ngồi bên cạnh thôi. Thì có 2 cậu bạn, một cậu bây giờ thì sống ở tại Úc, và một cậu thì sống ở tại Việt Nam, thường cho tôi copy bài nhiều nhất. Bây giờ khi gặp lại đó, thì họ rất là nể và quý trọng mình. Và không ngờ rằng đó là cái cậu học sinh học dở, copy lười biếng của năm nào từ lớp 9 trở xuống lớp 1 đó bây giờ là như thế này. Thì một trong những người bạn đó hỏi tôi rằng đó là bí quyết nào mà tôi được như thế. Thì tôi thú thật đó, là sau khi hoàn tất năm lớp 9 thì tôi đã bỏ học hết một năm. Hòa thượng bổn sư của tôi đó lúc đó đó đã khéo léo dẫn dắt để buộc tôi phải quay lại trường học và học lại lớp 10. Thì tôi học lớp 10 tại trường Trần Khai Quyên ở quận 5, nơi cách chùa Giác Ngộ đó chỉ khoảng một cây số đi bộ thôi. Trong các thầy giáo dạy tôi đó thì có thầy Nguyễn Quốc Đoan dạy văn học. Ông là một Phật tử thuần thành. Hiện nay thì ông đã 70 tuổi, dịch khoảng 30 tác phẩm từ chữ Hán, vì ông là cử nhân là Hán Nôm và cử nhân Văn Khoa. Ngoài ra thì ông còn trước tác là khoảng 10 tác phẩm nữa. Và trong số các cư sĩ Phật tử đó thì thầy Nguyễn Quốc Đoan là một trong những người có những đóng góp về phương diện văn học Phật giáo rất đáng được trân trọng. Thì trong thời gian đó đó tôi tìm đọc những tác phẩm của thầy sư Nhất Hạnh như là Đạo Phật Tuổi Trẻ, rồi Đạo Phật Nói Với Tuổi 20, Đạo Phật Ngày Nay, Đạo Phật Ngày Mai, Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời, Đạo Phật Hiện Đại Quá. Và tôi đọc một cách đó là nghiện, gần như là giống như mình xem tiểu thuyết của Kim Dung nhé, đó là say mê đọc hết giờ này sang giờ khác. Riêng cái quyển đó, Nói Với Tuổi 20 đó, tôi nhớ lúc đó tôi đọc gần như là thuộc lòng, như thể mình chính là tác giả của tác phẩm vậy. 3 tháng sau đó khi trở lại lớp 10, từ một người gọi là văn rất lủng củng, chánh tả đó viết sai, văn chưa bao giờ được 4 điểm, tôi đã trở thành là xuất sắc văn của toàn trường Trần Khải Quyên. Không có bài văn nào mà tôi làm dưới 8 điểm quý vị. Chỉ có sau 3 tháng thôi. Tôi tạm gọi đó là gì? Cái hé mở ban đầu của trí tuệ Phật mà tôi đã đọc được, học được. Và tôi xem đó Ngài Nhất Hạnh đó như là thầy khai sáng về tri thức cho tôi. Vì lúc mà tôi xuất gia, nó diễn ra một cái giai đoạn mà các trường Phật học trên toàn quốc đều bị đóng cửa cùng chung số phận với các trường tư thục trên toàn quốc. Cho nên đó chủ yếu là tự học thôi. Vào thời điểm đó đó quý vị biết là trên toàn nước mỗi năm á, nhà nước chỉ cho chúng ta xuất bản nhiều nhất là 2 tác phẩm Phật học thôi. Và chỉ có thành phố Hồ Chí Minh là ban trị sự giáo hội Phật giáo ở tại thành phố này đó mới có được tư cách duy nhất trên toàn quốc xuất bản được sách thôi quý vị. Rất là khó. Cho nên á, chủ yếu là đọc sách cũ được xuất bản trước năm 1975 về Phật giáo. Rồi mấy năm sau khi ông Nguyễn Văn Linh lên làm tổng bí thư, mà trong thời gian đó kháng chiến đó thì ông á, tập kết chung với Hòa thượng Minh Nguyệt, Hòa thượng Thiện Hào và xem như là những người bạn thân. Thì 2 hòa thượng này là nhất là Hòa thượng Thiện Hào chia sẻ với ông rằng là Phật giáo không phải là tôn giáo, Phật giáo là triết học, Phật giáo là đạo lý, Phật giáo là con đường sống, Phật giáo mang lại giá trị đạo đức, giá trị xã hội, giá trị tâm linh, và Phật giáo nâng đỡ cho cuộc sống này, nên để cho Phật giáo có cơ hội đồng hành với dân tộc. Nhờ khai thông được những điều đó thì ông Nguyễn Văn Linh trong chương trình đó, những điều cần làm ngay lúc đó là từ năm 1987 trở đi đó, thì ông bắt đầu đó cho phép là Phật giáo hoạt động lại, và các trường Phật học đó trung cấp bắt đầu đó được xuất hiện lần đầu vào năm 1988 tại chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau đó là một số trường Phật học khác được mở cửa. Chứ lúc đó đó đi tu á phải gọi là duyệt xét lý lịch rất là khó khăn. Tôi nói như vậy để thấy rất rõ là khi chúng ta đọc được một quyển sách Phật hay là một tác phẩm phân tích về triết lý Phật đó, chúng ta cũng đã có cơ hội tiếp nhận được trí tuệ rồi. Cũng hồi ngày nay kinh điển Phật dịch ra từ tiếng Việt, dịch ra tiếng Việt từ Bali, từ chữ Hán, từ Sanskrit đã quá nhiều. Có ấn bản bằng sách, ấn bản internet, ấn bản âm thanh do chùa Giác Ngộ phổ biến và thực hiện lần đầu tiên trên toàn cầu. Bây giờ quý vị có thể vào trong trang web Google thôi, gõ Đại Tạng Kinh âm thanh, quý vị sẽ được dẫn đến những cái đường link để có thể nghe kinh và mở được trí tuệ lớn. Và khi mà các bạn có được trí tuệ rồi đó, thì đây là gia tài rất quý giá của một kiếp người, không có cái gì có thể cao quý hơn được, dù là kim cương hay là các bạn có thể trở thành tỷ phú giàu nhất Việt Nam như là ông Phạm Nhật Vượng, hay là tỷ phú giàu nhất thế giới như là Bill Gates. Sau khi chết không ai có thể mang theo được một cái gì, bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, nhà cửa, động sản, bất động sản, danh dự, thành công, chỉ mang theo tổng thể nghiệp thôi. Và trí tuệ là cái gia sản nghiệp quan trọng nhất mà chúng ta cần phải sở hữu và mang theo. Thì trong vòng 7 năm qua, Phật giáo tại Nghệ An đã phát triển đáng được trân trọng. Thì đây đến là cái giai đoạn mà chúng ta cần phải mở các cánh cửa trí tuệ để không bị dẫn dắt bởi những cái phong trào mê tín, rồi những cái phong trào tập tục tín ngưỡng dân gian. Nhờ đó đó, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc và có một cuộc sống bình an trong cõi đời này. Phần chia sẻ hai phương diện của gia tài của kiếp người xin khép lại tại đây.